Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 13 từ câu 1 cho đến câu 7 với tựa đề là chính quyền dân sự. Và thưa quý vị, đây là một đề tài rất là thực tế trong xã hội của con người. Con người giàu sống trong xã hội nào thì chúng ta cũng cần có chính quyền. Chúa Giêsu dạy, và đây là cái câu mà hầu hết ai cũng nhớ và thuộc lòng, là hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Đây là câu mà hầu hết chúng ta nhớ. Nhưng mà nhắc lại về cái bối cảnh khi đó, khi mà Chúa Giêsu nói điều này để chúng ta nhớ, Caesar là ai? Caesar là hoàng đế của chính quyền La Mã. Và lúc bấy giờ thì dân Do Thái đang bị chính quyền La Mã đô hộ. Mà quý vị biết, không ai muốn mình bị đô hộ, và dân tộc của mình cũng không muốn bị đô hộ, phải không quý vị? Và người ta muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Và người ta đến hỏi Chúa Giêsu là có nên nộp thuế cho chính quyền La Mã không? Và người ta đưa ra một cái bẫy rất là tinh vi, thưa quý vị. Chúa Giêsu trả lời như thế nào, cách nào thì cũng bị mắc bẫy hết. Nếu Chúa Giêsu nói là nên nộp thuế cho Caesar, thì dân Do Thái sẽ nói rằng, ô, ông này là cái người mà phản quốc, không yêu dân tộc của mình, bắt dân của mình và dân của mình phải đi nộp thuế cho những người đô hộ mình. Đó là một cái bẫy trước. Và cái bẫy thứ hai, nếu Chúa Giêsu nói rằng không nên nộp thuế cho Caesar, thì họ sẽ quay ngược lại, họ nói như thế nào? Cái người này không theo luật lệ của Caesar, cho nên phải trình cho Caesar để mà biết cái chuyện này, để mà đoán phạt cái người này. Quý vị thấy không? Họ đưa ra một cái bẫy, trả lời đường nào cũng bị hết. Cho nên Chúa Giêsu biết ý tưởng của con người, và Ngài trả lời một câu mà họ không thể làm được gì Ngài hết. Không thể bắt tội, chống hay là theo. Thì Chúa Giêsu nói rằng hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Và những người mà gài bẫy Chúa Giêsu nghe cái điều này thì không làm được gì và chỉ bỏ đi mà thôi. Trong công vụ đoạn 5, các sứ đồ bị bắt và những người cầm quyền lúc bấy giờ cấm không cho họ tiếp tục giảng tin lành nữa. Thì các sứ đồ nói như thế nào? Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Hãy nói một cách khác là thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời mấy ông. Phi-rơ viết trong lá thư thứ nhất của ông, trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 13, vì Chúa hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc là tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. Trong khi đó, sứ đồ Phao-lô chỉ dạy cho Timôthê, thì ông nói rằng vậy, trước hết ta khuyên rằng con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Và tại đây Kinh Thánh nói rằng những gì của Caesar là của Caesar và những gì của Đức Chúa Trời là của Đức Chúa Trời. Và nhiệm vụ của chúng ta đối với nhà cầm quyền, nó không ngoài bổn phận của chúng ta đối với Chúa. Tại sao? Bởi vì chính quyền là của Chúa. Và trong khi đó, thưa quý vị, đây là một khúc kinh thánh mà bị tấn công, tổn thương rất là nhiều. Và dường như chính quyền hoàn toàn có quyền, dân chúng bắt buộc phải theo. Và có phải dân chúng phải vâng theo các bậc cầm quyền, dầu khi các bậc cầm quyền độc ác, họ không theo luật lệ của Chúa? Vậy thì chúng ta phải làm sao? Cái nào đúng? Người tin Chúa phải làm gì? Trở lại một ít trong Roma đoạn 12 mà chúng ta đã học, Phaolô viết rằng: đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn hành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Thưa quý vị, đây là điều rất là khó để chúng ta nghe và học, phải không quý vị? Đừng tự tay mình báo thù. Ai làm tổn thương mình, mình muốn làm lại, phải không quý vị? Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta đừng trả thù, nhưng mà để Chúa trả thù. Quý vị nghĩ rằng nếu chính mình trả thù, nó tốt hơn, nó tai hại nhiều hơn là Chúa ta trả thù, hay là như thế nào? Đôi lúc mình không có thể làm được gì, nhưng mà để cho đấng cao có quyền đó làm, nó tốt hơn, thưa quý vị. Cho nên mình khỏe không phải nhúng tay vào. Và Đức Chúa Trời là đấng sẽ xét xử và thi hành công minh cho người lành và kẻ ác. Và đây không phải là việc của chúng ta. Nhưng mà trong đoạn 13 này thì chính quyền là những việc thi hành, những việc công chính. Họ có quyền để xét xử và hình phạt người khác trong danh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó không phải là lý do mà Phaolô viết phần kinh thánh này. Nhưng mà những câu này nó liên hệ với nhau, thưa quý vị, trong đoạn 12 đến đoạn 14. Và thay vào đó, đây là ý chí của Đức Chúa Trời được đưa ra để sự vinh quang thuộc về Ngài. Và bắt đầu trong đoạn 12 câu 1 cho đến câu 2, nhà thần học Stott âm liệt ra như thế này: trong đoạn 12 câu 1 cho đến câu 2 là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, tức là chúng ta được đổi mới, được thánh hóa và tâm trí được đổi mới. Rồi câu 3 cho đến câu 8 là suy nghĩ về chính mình, đừng kiêu ngạo, nhưng hãy dùng ân tứ Chúa cho. Rồi câu 9 cho đến câu 13 là mối quan hệ của chúng ta với người khác là phải có tình yêu thương trong gia đình của Đức Chúa Trời. Rồi câu 14 cho đến câu 21 là mối quan hệ của chúng ta với kẻ thù. Mối quan hệ như thế nào? Không phải trả thù, nhưng mà là phục vụ. Rồi bây giờ mối quan hệ của chúng ta với chính quyền là trách nhiệm của một người công dân. Rồi tiếp theo trong câu 8 cho đến câu 10 là mối quan hệ của chúng ta với luật pháp và tình yêu thương với người lân cận là thực hiện luật pháp. Rồi câu 11 cho đến câu 14 mà chúng ta sẽ học trong tương lai là mối quan hệ của chúng ta với hiện tại, là sống một thời đại đã có và chưa có. Và cuối cùng trong đoạn 13 là mối quan hệ của chúng ta với những người yếu thế, là hoan nghênh nhưng mà không khinh thường, khinh bỉ, hay là không phán xét, hay là xúc phạm đến họ. Vì vậy, điều này giúp chúng ta biết tại sao phần kinh thánh này nói nhiều về nhiệm vụ của chúng ta và ít về nhiệm vụ của chính quyền. Và trong khúc kinh thánh này chúng ta có hai phần. Câu 1 cho đến câu 4 là điều chúng ta vâng phục chính quyền. Và câu 5 cho đến câu 7 là cách chúng ta vâng phục. Và chúng ta sẽ trả lời cho các câu hỏi là cái gì và tại sao? Vị trí của chúng ta trước các bậc cầm quyền, tại sao chúng ta phải vâng phục, và họ ở vị trí nào, và chúng ta đứng ở vị trí nào?
Và trong câu 5 cho đến câu 7 thì nói cách chúng ta, câu hỏi là thế nào chúng ta vâng phục. Dầu Phaolô nói là chúng ta cần phải vâng phục. Chúng ta vâng phục với tinh thần chân thành, tận tâm, không chỉ vâng phục vì sợ bị phạt. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta chỉ tập trung 4 cái phương diện bình thường của chính quyền trong câu 1 cho đến câu 4. Chúng ta thuần phục chính quyền, thưa quý vị, với 2 lý do. Và những lý do này không gì khác là chúng ta thuần phục Chúa. Và Đức Chúa Trời nói với chúng ta về thẩm quyền của Ngài trong câu 1 và câu 2. Là Đức Chúa Trời là đấng lập thẩm quyền này. Vậy thì chúng ta có được chống lại thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã lập nên không? Và nếu chúng ta chống lại, không phải là chúng ta chống chính quyền, nhưng mà là chúng ta chống Chúa. Và sau đó công bình của Đức Chúa Trời được tỏa sáng trong câu 3 và câu 4. Và chính quyền là những người có thẩm quyền để phục vụ Chúa cho những điều đúng, những điều tốt. Và do đó chúng ta tôn trọng họ và tránh những điều ác. Và đây là tại sao phần kinh thánh này chống lại các chính quyền độc tài cũng như những người không muốn ở dưới cái thẩm quyền của chính quyền. Và tại đây Phaolô được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và ông nói lên những điều rất là khôn ngoan, không những cho chúng ta mà thôi thưa quý vị, nhưng mà ông cũng nói cho các bậc cầm quyền luôn. Nhà thần học Mark Knight, ông nói như thế này: các bậc cầm quyền đáng được ca tụng bởi vì họ là những, họ cũng cần được để ý đến và được ca tụng. Và đó là bổn phận của công dân. Và Phaolô nói một cách gián tiếp là các bậc cầm quyền là những người phục vụ Đức Chúa Trời cho những điều tốt. Và ông dạy chính quyền về cái chức vụ của họ để làm những việc lành cho dân. Nhưng nếu họ lợi dụng quyền hay là mất đi ý chí phục vụ dân thì chính quyền trở thành những người độc tài và chuyên chế. Cho nên thưa quý vị, không phải là phần kinh thánh chỗ này chỉ nói cho chúng ta mà thôi, nhưng mà Phaolô gián tiếp nói cho chính quyền luôn. Vì vậy trách nhiệm về sự vâng phục rất là rõ ràng, trách nhiệm của những người lãnh đạo ở trong điều mà Phaolô nói tại đây. Và hai điều này nó đều từ trên đưa xuống, tức là từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta lặp lại cái điều mà Phaolô nói là chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời chỉ định, và chính quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Và thưa quý vị, đây là nền tảng của chúng ta. Chúng ta hãy xem ngắn gọn 4 cái góc độ về nền tảng thiêng liêng này trong 4 điểm. Thứ nhất là các nhà cầm quyền là của Đức Chúa Trời. Thứ hai, các nhà cầm quyền là ở dưới Đức Chúa Trời. Và thứ ba, các nhà cầm quyền là trong Đức Chúa Trời. Và thứ tư là các nhà cầm quyền sẽ đứng trước Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta vào điểm thứ nhất, đi trong ngắn gọn. Các nhà cầm quyền là của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, đôi lúc chúng ta không để ý, đôi lúc chúng ta không biết, nhưng mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thành lập hay là dựng lên các nhà cầm quyền, khẳng định là điều như vậy. Những người chống lại các nhà cầm quyền là chống lại Đức Chúa Trời. Bởi vì như trong câu 1 chép rằng vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời, và các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Và đây là một thông điệp, một sứ điệp cần thiết cho người tin Chúa Do Thái. Và Phaolô không phải chỉ nói vâng lời mà còn mạnh dạn hơn, ông nói là phục tùng họ nữa. Và thưa quý vị, hoàn cảnh của người Do Thái lúc bây giờ, người Do Thái là cái người mà chống đối cái chính quyền cai trị La Mã. Họ tự hào về độc lập của họ. Nhưng mà Kinh Thánh Tân Ước như chúng ta đã thấy dạy phải phục tùng những nhà cầm quyền, bởi vì họ ở dưới quyền của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì họ được chỉ định bởi Đức Chúa Trời và họ là của Đức Chúa Trời. Và điều này không phải là dành riêng cho người Do Thái mà cả dân ngoại nữa. Đức Chúa Trời chỉ định các bậc cầm quyền vì lợi ích của dân của chúng ta, để cho trật tự trong xã hội và để chúng ta có một đời sống trong tình yêu thương của Chúa. Và ngay cả thưa quý vị, dầu hoàng đế xa xa không tin Chúa, nhưng mà tại đây ông cũng được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Dầu họ là thù địch với hội thánh, hoàng đế Claudia đã trục xuất người Do Thái và những người tin Chúa khỏi La Mã vào năm 44 sau Công nguyên. Hoàng đế Nero trong những năm 70 đã nổi điên với là những người tin Chúa. Nhưng Phaolô có được sự dạy dỗ từ Cựu Ước về chức vụ của vua và các bậc cầm quyền, không phải là chỉ cho người Do Thái, nhưng cho tất cả các dân trên đất. Và chúng ta cũng không quên rằng Chúa Giêsu đến, Ngài là Chúa và Ngài sẽ xét đoán các vua trên thế gian. Và Ngài là Chúa của tất cả các chúa trên thế gian. Và do đó các nhà cầm quyền là của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có thể nói điều gì khác ngược lại với lại phần Kinh Thánh tại đây. Đó là điểm thứ nhất, các bậc cầm quyền là của Đức Chúa Trời. Thứ hai, các bậc cầm quyền là ở dưới Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng chỉ định các bậc cầm quyền như là đầy tớ để phục vụ cho Ngài. Không phải chỉ tại đây thôi mà trong Thi Thiên đoạn 119 câu 91 cũng nói rằng vì muôn vật đều là đầy tớ Ngài. Và nhà cầm quyền cũng là những người ở dưới Ngài. Và điều này thường được những người tin Chúa đánh giá rất là thấp hoặc là quá cao. Một mặt thì chính quyền là việc cần thiết trong thế gian sa ngã của chúng ta, thưa quý vị. Những kẻ làm tội và gian ác cần được kiềm chế. Nhà cầm quyền có trách nhiệm. Và tại đây thì Phaolô nói rằng đe dọa với thanh gươm. Nhưng khi mọi người mà trao trách nhiệm quá nhiều cho các bậc cầm quyền hoặc là quá ít, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Và khi chính quyền không theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, hoặc khi những người cai trị đi xa vào các lĩnh vực của cuộc sống mà không phải là quyền của họ, thì chúng ta sẽ gặp nhiều điều kinh hoàng. Và thưa quý vị, quyền hạn của họ có giới hạn, bị giới hạn bởi Đức Chúa Trời và được định nghĩa bởi Chúa chứ không phải là bất cứ người nào. Nhà thần học Hodge, ông nói như thế này: các bậc cầm quyền họ phải tuân theo tư cách là quan tòa khi thi hành thẩm quyền của họ, và thẩm quyền của họ không xa với thẩm quyền của Đức Chúa Trời đã ban cho, không phải là những gì mà con người cho họ hay là tự họ muốn. Chắc chắn chính quyền có thể làm nhiều điều tốt, thưa quý vị, nhưng mà cũng có nhiều chính quyền làm những điều xấu và gian ác. Chúng ta biết ngày xưa chính quyền La Mã làm đường giao thông rất là tốt. Người La Mã đi đến đâu thì cũng làm đường xá. Và người La Mã thì cũng có những cái luật lệ rất là tốt trừng phạt kẻ xấu. Họ có lính bảo vệ kẻ thù, cảnh sát bắt những người làm điều dơ bẩn, điều ác. Và khi họ ở dưới Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài, nhưng mà khi hoàng đế Nero vào khoảng năm 70 lên thì ông tuyên bố rằng phải thờ ta thay vì thờ Đức Chúa Trời. Và nhiều người tin Chúa đã không vâng lời hoàng đế, nhưng mà họ nói rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời của người ta. Chúng ta đã đi lướt qua chính quyền là của Đức Chúa Trời, chính quyền ở dưới Đức Chúa Trời, và bây giờ điểm thứ ba là chính quyền là trong Đức Chúa Trời. chính quyền sử dụng quyền của Đức Chúa Trời. Quý vị, sự sống và cái chết của dân, thưa quý vị, cũng nằm trong tay của họ. Họ có quyền để tha tội cho một người, để cho một người sống hay là không cho một người sống nữa. Chính quyền có quyền làm điều đó. Và Daniel nói rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người và ngài muốn ban nó cho ai tùy ý. Trong châm ngôn đoạn 8 câu 15 chép rằng nhờ ta các vua cai trị và các quan chức cao cấp đưa ra phán quyết công bằng. Chúa Giêsu là đấng cai trị và tất cả mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất đều là của ngài. Và tất cả chính quyền là trong Chúa, và do đó họ cần phải hỏi với chính họ là có phải tôi là một nguồn phước của Chúa cho người khác hay không, hay là tôi là một rủa xả. Và họ cần phải nói rằng tôi có cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời không. Nhưng khúc kinh thánh này cũng đang hỏi mỗi chúng ta, thưa quý vị, có phải chúng ta được hướng dẫn trong con đường đúng không? Có phải chúng ta đang quỳ gối trước Đấng Christ để phục trước các thẩm quyền của Ngài không? Chính quyền là của Đức Chúa Trời, ở dưới Đức Chúa Trời, ở trong Đức Chúa Trời, và bây giờ chúng ta đến điểm cuối là chính quyền là những người sẽ đứng trước Chúa Trời nữa, đứng trước Đức Chúa Trời nữa. Và mọi người sẽ đứng trước Đức Chúa Trời và khai trình từng công việc. Mỗi chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, và đặc biệt là những người cai trị cũng sẽ đứng trước mặt Ngài và mọi người sẽ khai trình những cái khả năng, những ân tứ, địa vị mà Chúa ban cho mỗi người. Và tất cả những người mà giết người, những người áp bức, những người tham nhũng, tàn ác, trộm cướp, đánh thuế cao, nặng tay và lạm dụng sẽ không tìm thấy một người bạn nào trong ngai vàng của Đức Chúa Trời. Và họ chớ quên rằng Đức Chúa Trời không vì nể một người nào, và Đức Chúa Trời cũng không thiên vị một người nào hết. Những người bị ngược đãi, bị đày đọa, bị cướp bóc, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị bắt bớ và sẽ trỗi dậy trước đấng phán xét đời đời và sẽ tố cáo những người đã hiếp đáp, tàn nhẫn, đã để lại những gì cho họ. Và Đức Chúa Trời sẽ là quan án công bình để xét xử từng người một. Tất cả chính quyền là của Đức Chúa Trời thì nó sẽ là điều tốt đẹp. Tất cả chính quyền ở dưới và ở trong Đức Chúa Trời thì là nơi mọi thẩm quyền cần phải có. Và tất cả chính quyền đứng trước mặt Đức Chúa Trời và sẽ được Đức Chúa Trời xét xử từng công việc. Và tất cả đều ở dưới quyền, vì tất cả đều dưới quyền Đức Chúa Trời, dưới Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta hãy quỳ gối trước Ngài và tôn vinh xưng Ngài là vua trên tất cả, và với lòng khiêm tốn và với lòng biết ơn Ngài. Lần đến thì chúng ta sẽ học đến cái thanh gươm mà Chúa đặt trong tay những bậc cầm quyền. Chúng ta ngừng tại đây, chúng ta hãy biết cầu nguyện.